thì Phật mới hỏi vậy chứ Xá Lợi Phất tịch, nhưng mà Xá Lợi Phất có đem theo cái giới quẩn có đem theo không? Ngài nói không. Xá Lợi Phất có đem theo cái định quẩn, cái tuệ quẩn có đem theo không? Thì Ngài cũng nói là không. Thì Đức Phật Ngài nói như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài tịch là cái sắc thọ tưởng hành thức năm cái quẩn này nè, không, năm cái quẩn này thì nó mất, nó tan rã thôi. Còn cái giới định tuệ đó nó có mất đi đâu mà ông lại buồn ông khóc? Thì như vậy ông cứ nương theo đó, giới định tuệ đó mà ông tiến tu thì pháp cũng vẫn còn đó, lấy đó để mà nương theo đó tu thì rồi kết quả thì nó đâu có mất, không? Còn ông bám vào cái bên ngoài đó thì buồn khóc rồi cái thì mất cái chỗ nương tựa. Thì mình cũng vậy đó, không? Nếu mà chỉ cứ hướng vào bên ngoài, bám vào cái bên ngoài, khi cái bên ngoài nó tan rã, không? Thì rồi mình chơi với, không có chỗ nương. Vì vậy cho nên ở đây là nhân cái đạo tràng có tướng bên ngoài đó, không? Thì muốn gọi lại đánh thức mình, phải nhớ lại, soi lại cái đạo tràng vô tướng nơi chính mình, không? Thì như vậy soi lại cái đạo tràng vô tướng nơi chính mình tức là cái tự tâm chính mình đó, trang nghiêm tự tâm chính mình thanh tịnh, thì như vậy cái bên ngoài nó mới càng phát triển, nó càng thanh tịnh theo và nó càng có ý nghĩa hơn. Còn không, mình không khéo như vậy đó, rồi cứ bám vào cái ngoài, rồi gắn cái tôi vào trong đó nữa thì nó sanh đủ thứ chuyện. Đạo tràng này của tôi, còn đạo tràng kia của anh thì của anh không phải của tôi á. Thì có khi nó sẽ đụng nhau, phải không? Thì như vậy nó mất hết cái ý nghĩa. Cho nên là phải soi lại chính mình, đó là cái gốc tu hành. Mà biết như vậy đó, biết được cái gốc đó thì mình tu hành á thì nó tiến mau lắm, không? Phải không? Cũng như là câu chuyện mà ngày Thạch Củng mà gọi là một mũi tên vẫn cao bày đó, nhớ không? Một mũi tên vẫn cao bày, phải không? Tức là ngày Thạch Củng trước kia là thợ săn, tức là trước khi mà thành thiền sư á thì ông là thợ săn. Thợ săn một hôm là đuổi con nai nó chạy mà lại chạy ngang cái am của ngài Mã Tổ đang tu. Thì tới đó gặp Mã Tổ, ông hỏi chứ ngài có thấy con nai chạy qua đây không? Thì Mã Tổ không nói thấy, không thấy gì hết, mới hỏi lại cũng như là để mà coi như câu giờ đó, không thấy con nai nó chạy mất. Hỏi chứ ông làm nghề gì? Nói tôi thợ săn. Hỏi ông vậy thợ săn thì ông bắn có giỏi không? Ông nói rồi số một rồi, khỏi nói rồi. Thì Mã Tổ là chứ ông bắn giỏi như vậy đó, nhưng mà ông bắn một mũi tên là thì trúng mấy con? Ông nói một mũi là mũi nào là trúng con nấy, một mũi là một con à, không có sai được. Thì Mã Tổ mới nói như vậy cũng chưa giỏi nữa, ông đừng tức mình. một mũi tên bắn trúng con là không có sai rồi, mà vậy mà lại nó còn dở nữa thì sao? Cho nên ông mới gằn lại, vậy cho ngài nói vậy thì ngài bắn giỏi không? Mã Tổ nói giỏi, ta bắn giỏi. Thì ông nói vậy chứ ngài bắn giỏi vậy chứ một mũi mà ngài bắn được mấy con? Thì Mã Tổ mới nói là ta một mũi á bắn cả bầy. Một mũi bắn trúng cả bầy. Thì ngài Thạch Củng á, ngài mới nói rằng cái vì sinh mạng của chúng nó, tất nhiên là mỗi chúng nó cũng đều có sinh mạng thì đâu nên mà bắn như thế. Thì Mã Tổ nói ông cũng biết như thế vậy thì sao ông không tự bắn đi? Tức ông cũng biết nó, chúng nó có sinh mạng, cũng biết vậy không nên bắn cả bầy, thì như vậy tại sao ông không tự bắn đi? Thì ngay đó ông liền tỏ ngộ. Thì vậy quý Phật tử, tự bắn là tự bắn cái gì? Thành ra câu chuyện nó đơn giản nhưng mà rất có ý nghĩa. Một mũi tên mà bắn cả bầy thì sao bắn? Thành ra nếu mà mình cứ hiểu theo cái kiểu mũi tên là cái tên của thế gian, tên cái hình tướng bên ngoài đó thì mình sẽ hiểu nổi, phải không? Mà đây ngài muốn chỉ đây là thuộc về cái tu hành của mình đó. Một bầy đó là một bầy vọng tưởng, vọng tưởng của mình nó đủ thứ, lăn xăng trong này, vọng tưởng thương ghét rồi nghĩa là tham sân giận gì đủ thứ hết trong đó, coi như một bầy vọng tưởng trong đây, nhưng mà chỉ cần một mũi tên là bắn trúng hết à. Cái Phật tử biết mũi tên gì không? Là chỉ cần mũi tên tỉnh giác thôi, giác thôi, một mũi tên giác là trúng hết à, phải không? Bao nhiêu vọng tưởng thì trăm ngàn thứ không cần phải lo sợ, chỉ cần giác là trúng hết à, phải không? Vọng tưởng bao nhiêu, vọng tưởng bao nhiêu, nhưng mà giác ấy, thì có cái nào nó chạy lọt không? Không có cái nào chạy lọt hết, chỉ có cái là bất giác, phải không? Khi mà bất giác đó thì nó liền chạy lọt, phải không? Chính khi bất giác thì nó có chạy lọt, còn giác là trúng hết, không có cái nào rồi chạy khỏi hết. Thì như vậy đó, mà giác đó là cái gì? Phải tự tâm không? Nó soi về tự tâm, tự tâm nó giác ngộ thì rồi nghĩa là thấu rõ hết. Thì như vậy tức là tu như vậy đó, tức là mình quay trở về gốc đó, không? Còn ví dụ như vọng tưởng là lăng xăng, không? Rồi lo nghĩa là tìm cái cách này, tìm cái cách khác mà bên ngoài đó, thì có thể mà gọi là dừng được hết nổi không? Mà có thể sạch được cái gốc nổi không? Chỉ cần quay nơi chính mình thôi, phải không? Quay về chính mình đó thì giác được, thì tất nhiên là bao nhiêu những cái vọng tưởng biết hết. Thì vậy mà chính đó cũng gọi là tự bắn đó, thay vì bắn ra bên ngoài, ta ra bắn trở về bên trong, đó là sôi lại mình. Thì như vậy đó là một cái nghĩa rất là thực tế, phải không? Mà cụ thể, mà trong câu chuyện nó còn thêm cái ý nghĩa nữa. Ngài Thạch Củng đó là một thợ săn thôi, thợ săn thôi mà chỉ nghe qua một cái đoạn ngắn như vậy đó mà ông liền tỉnh ngộ à. Thì như vậy quý Phật tử thấy một ông thợ săn mà cũng giác ngộ cụ nó dễ dàng quá, phải không? Cũng tu hành cũng được vậy, còn mình bây giờ thì có đến nỗi như vậy không? Thợ săn là coi như là ác đó, không? Mình nói là ác đó, giết con này giết con kia đó, còn mình chưa đến nỗi vậy thì mình tu có thể là dễ dàng hơn không? Nhưng mà tại sao là không dễ?